إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Chúng ta đã đến hadith số 158. Thì hadith này do ông Abu Najid al-Irbaq bin Sariyah radiyallahu anhu thuộc lại. Ông ta nói: Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thuyết giảng cho chúng tôi một cái bài thuyết giảng rất là sâu sắc và đanh thép, làm tan chảy trái tim của chúng tôi và làm cho những đôi mắt của chúng tôi bị ngấn lệ. Thì chúng tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, dường như đó là một cái lời nhắn nhủ trước lúc chia ly, tức là giống như là một cái lời nhắn nhủ từ biệt vậy. Vậy xin người hãy để lại lời di ngôn cho chúng tôi. Thì Nabi sallallahu nói: Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in abadan habashiyan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawakhidh wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với nội dung như thế này. Nabi nói: Ta di ngôn cho các ngươi rằng hãy kính sợ Allah, hãy vâng lời và tuân lệnh, cho dù đó là một người nô lệ da đen Habashi. Quả thật, ai trong các ngươi sống đến đời sau ta, đến thời sau ta, thì sẽ thấy nhiều mâu thuẫn và bất đồng. Bởi thế, các ngươi hãy bám lấy sunnah của ta và sunnah của các vị khalif chính trực được hướng dẫn sau ta. Các ngươi hãy nắm chặt lấy nó, các ngươi hãy cắn nó bằng những chiếc răng hàm của các ngươi, và các ngươi hãy tránh xa những điều đổi mới, tức là cải biên thay đổi. Bởi tất cả mọi sự đổi mới, cải biên đều là những cái điều bid'ah, và mọi điều bid'ah đều lầm lạc. Thì cái hadith này là do Abu Dawud Tirmizi ghi lại, và ông Tirmizi nói đây là hadith tốt và sahih. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith bảo những người tín đồ Muslim phải luôn kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, đó là chấp hành theo mọi mệnh lệnh của Ngài, tránh xa những điều Ngài nghiêm cấm. Thì đó là cái sự kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Bài học thứ hai, đó là hadith bảo người tín đồ phải vâng lời và nghe lệnh của những vị lãnh đạo nếu như họ vẫn sai bảo chúng ta tuân lệnh Allah subhanahu wa ta'ala. Có nghĩa là cho dù những cái người mà lãnh đạo họ có những cái sai sót nào đó, nhưng mà cái trọng tâm là họ vẫn sai bảo chúng ta trên con đường thờ phượng Allah, thì chúng ta phải luôn đi theo họ và nghe lời họ trong cái lối lãnh đạo. Còn việc hadith mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nhắc đến cái tên người nô lệ, thì ở đây á, không phải là chúng ta phải cử người nô lệ lên làm lãnh đạo, bởi vì người nô lệ không có, đại Islam không có cử người nô lệ làm lãnh đạo, tại vì cái người nô lệ là họ không có tự do, họ thuộc quyền sở hữu của người chủ. Thì dĩ nhiên thời bây giờ chúng ta không có nô lệ rồi, ý nói thời xưa đó, tại vì cái người nô lệ là thuộc quyền sở hữu của người chủ. Cho đến khi nào người chủ giải phóng thì mới được tự do, mới là lãnh đạo được. Thì đây Usman có ghi là còn việc mà hadith nhắc đến người nô lệ chỉ mang tính thí dụ, tức là Nabi chỉ nói cái nghĩa là mang tính cái thí dụ thôi, để nói lên cái rằng là gì, cái việc mà nghe theo người lãnh đạo là điều bắt buộc. Thì đó là cái ý nghĩa mà Nabi nhắc đến cái tên là, cho dù đó là cái người nô lệ Habashi. Thì Habashi là một người nô lệ da đen. Cái bài học từ hadith này tiếp theo, đó là hadith này còn là một lời tiên tri về những cái điều vô hình. Thì Nabi nói sau này những người Muslim sẽ có sự bất đồng và sẽ có sự chia rẽ thành nhiều nhóm. Thì đó là cái lời cảnh báo của Nabi, cái lời báo trước của Nabi sallallahu alaihi wasallam về những sự việc sẽ xảy ra, và nó đã xảy ra trong thời của chúng ta ngày hôm nay. Thì đó cũng là một cái phép màu, một cái sự khẳng định lại cái sự thật về cái sứ mạng của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Một bài học tiếp theo nữa trong cái hadith này đó là các vị khalif chính trực được hướng dẫn và được nói trong cái hadith chúng ta nghe, đó chính là Abu Bakr, Umar, Uthman và Ali. Thì bốn người này được tất cả các học giả, không trong giới học giả mà Sunnah, trong trường phái Sunnah và Jama'ah, tất cả đều công nhận đây là bốn vị khalifa chính trực và ngoan đạo nhất và tốt đẹp nhất hơn tất cả các vị sahaba khác. Thì Nabi bảo sao Nabi thì họ là những người đáng cho các tín đồ Muslim phải đi theo Sunnah của họ hơn ai hết, bởi họ là những người ngoan đạo và chính trực nhất trong đạo. Như vậy cái lời nói của Nabi Muhammad SAW là người đã di ngôn lại, thứ nhất là phải theo đường lối Quran và Sunnah của người, cái thứ hai là phải theo những cái vị Khalifa này, và kế đến là những cái người xoa bá đã đi theo con đường chính nghĩa của Nabi và của người của bốn vị Khalifa này. Và bài học cuối cùng từ Hadith đó là Hadith cảnh báo mọi việc làm đổi mới cải biên cũng như là tự sáng tự biên tự diễn đều là bid'ah, tức là trái với giáo lý và nghịch lại với các nguyên tắc trong giáo lý. Thì bid'ah ở đây á, chúng ta phải hiểu là bid'ah đây là bid'ah trong sứ mạng, trong cái sự thờ phượng, chứ không phải về mặt đời sống xã hội. Về mặt đời sống xã hội, chúng ta có quyền sáng tạo, có quyền cải biên, có quyền sáng lập bất cứ điều gì, nhưng những điều đó tốt cho cuộc sống, tốt cho xã hội, tốt cho đời. Nhưng mà riêng về tôn giáo, tức là những cái hình thức thờ phượng, những cái bản chất tôn giáo mà nó mang cái ý nghĩa thờ phượng đó, thì chúng ta không được phép tự ý sáng tạo, tự ý thay đổi, hay là tự ý bổ sung hay là thêm bớt, thì cái đó là không được phép. Nếu như chúng ta làm thì đó là điều bid'ah. Và là bị nói mọi điều bid'ah đều lệch lạc. Và có một điều khác là điều còn nói gì? Mọi điều lệch lạc đều ở trong quả ngục. Vì chúng ta phải cảnh giác điều này. Rồi, hadith số 1, chúng ta đến hadith số 159. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Tất cả cộng đồng tín đồ của ta đều vào thiên đàng ngoại trừ những ai từ chối. Subhanallah. Nabi nói, Nabi khẳng định một câu, Nabi nói tất cả những tín đồ của Nabi Muhammad SAW đều vào thiên đàng, trừ những người nào mà không chịu vào thôi. Rồi thì sau khi mà các sao bá nghe là Nabi nói là gì? Tất cả những người tín đồ của ta đều vào thiên đàng trừ những cái ai mà muốn từ chối không vào mà. Thì họ ngạc nhiên, họ mới hỏi Nabi. Các vị bà hỏi ai từ chối thiên sứ của Allah, ai mà từ chối cái điều đó? Thì Nabi Sallam nói: "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Ai tuân lệnh ta thì vào thiên đàng, còn ai nghịch ta thì người đó, có nghĩa là người đó đã từ chối. Thì cái bài học từ hadith này đó là hadith cho chúng ta biết rằng tất cả những ai mà đi theo sunnah của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đều vào thiên đàng, trừ những ai nghịch lại mệnh lệnh của người để đi theo dục vọng và sở thích của bản thân, thì những người đó là những người từ chối đi vào thiên đàng, chứ không phải là Allah muốn, không muốn cho họ vào thiên đàng. Thì điều này giống như mà Allah subhanahu wa ta'ala đã phán trong Quran của Ngài. Ngài phán: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala phán từ câu 37 đến câu 41 của chương An-Naziat với nội dung như thế này. Ngài phán: nhưng đối với ai vượt quá mức giới hạn và bất tuân Allah và thích đời sống trần tục này thì quả ngục là sẽ là chỗ ở của y. Còn đối với ai sợ đứng trình diện trước thượng đế của y và ngăn bản thân mình khỏi những dục vọng thấp hèn thì thiên đàng sẽ là chỗ ở của y. Như vậy rõ ràng lời nói của Nabi là Allah luôn muốn cho chúng ta vào thiên đàng của Ngài, nhưng mà chỉ có bản thân con người không chịu, không chấp nhận vào. Thế nào là không chấp nhận? Đó là những người không đi theo đường lối của Allah, thì đường lối là của Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadith 160, ông Abu Muslim có lời nói là ông tên là Abu Ilyas Salma bin Amru bin Al-Aqwa. Thì ông Abu Muslim thuật lại, ông nói một người đàn ông đã ăn cùng với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ông ta ăn bằng tay trái. Thì khi Nabi nhìn thấy ông ta ăn bằng tay trái, Nabi mới nhắc nhở ông ta hãy ăn bằng tay phải. Thì khi được Nabi nhắc ông ta ăn bằng tay phải, thì đáng lẽ ra ông phải nên làm theo. Nhưng đằng này, ông lại nói tôi không thể, la astati, tôi không thể. Thì lúc đó Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói la istata, như vậy ngươi không thể. Thì đây là cái lời mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dua. Kể từ đó cái người đàn ông này đã không thể dùng tay phải để nhấc lên bất cứ cái gì lên miệng của mình được. Ở đây Allah subhanahu wa ta'ala muốn nhắc nhở chúng ta, khi mà Nabi bảo chúng ta làm điều gì, nếu chúng ta cãi lời của người, chúng ta có khả năng thực hiện mà chúng ta không thực hiện bởi vì lòng tự cao tự đại, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ trừng phạt người đó. Nếu như Nabi subhanahu dua, và đó cũng là một cái phép màu, một cái điều khẳng định là cái địa vị của Nabi sallallahu alaihi wasallam đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Các bài học từ cái hadith này đó là theo sunnah thì chúng ta là bị khuyến khích chúng ta ăn bằng tay phải, còn việc ăn bằng tay trái là điều makruh là bỏ tốt hơn làm, còn sunnah làm là tốt hơn bỏ. Như vậy ở đây cái việc ăn bằng tay trái là makruh chứ không phải là haram, quay lại chúng ta bỏ tốt hơn là chúng ta làm. Như vậy cái việc mà chúng ta bỏ ăn tay trái nó tốt hơn là chúng ta ăn bằng tay trái. Và ăn bằng tay phải cũng là một cái bản chất của Islam, một cái biểu hiệu của Islam. Lệnh bảo ăn ở đây á, nó bao, bài học tiếp theo đó là lệnh bảo ăn ở đây á, nó bao quát cho tất cả mọi mệnh lệnh của mọi sự việc. Nghĩa là chúng ta thường nói đây là điều sunnah, đây là điều wajib, thì họ thường thường chỉ khi mà có một cái điều gì đó từ hadith bảo làm, thì có người chúng ta, có người thường xuyên nói điều này là sunnah, tha đi điều này wajib, nếu wajib tôi làm, còn không thì không. Thì cái hadith này muốn nói rằng chúng ta nên làm theo mọi mệnh lệnh của Nabi, nếu như Nabi bảo chúng ta, dù đó là điều sunnah. Bởi vì khi chúng ta làm điều sunnah thì Allah subhanahu wa ta'ala ngoài việc Ngài ban cho chúng ta cái ân phước, cái thứ hai, cái điều đó là điều tốt đẹp cho chúng ta vô cùng. Bởi vì tất cả những gì mà Nabi bảo làm đều là một tấm gương tốt đẹp, bởi vì những gì Nabi làm đều được mặc khải từ Allah subhanahu wa ta'ala xuống. Bài học tiếp theo từ hadith đó là việc trái lệnh trong mệnh lệnh về việc làm khuyến khích không mang tội. Việc thiên sứ của Rasulullah sallam cầu xin trừng phạt các người đàn ông trong hadith, cái điều đó là chỉ vì cái người đó đã tự cao và ngạo mạn muốn nghịch lại cái điều chân lý. Thì lúc đó Nabi mới giận và Nabi muốn dua cho người đó để cảnh cáo những cái người tín đồ sau này. Còn hadith 161, ông Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir thuật lại, radiyallahu anhu thuật lại, ông nói tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Muttafaqun alayh. Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói các ngươi phải chỉnh đốn hàng ngũ của các ngươi cho thẳng, tức là Nabi bảo chỉnh đốn hàng ngũ trong lúc lễ nguyện Salah, còn không thì chắc chắn Allah sẽ làm cho các ngươi trở mặt với nhau. Thì hadith này do Bukhari và Muslim ghi lại. Trong một cái lời dẫn khác của Muslim thì có ghi lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam thường chỉnh đốn hàng ngũ của chúng tôi thẳng hàng như thể là cây tên. Người sallallahu alaihi wa sallam chỉnh đốn hàng ngũ cho đến khi người thấy chúng tôi thực sự hiểu người. Rồi có một ngày nọ, Nabi sallallahu alaihi wa sallam đi ra và đứng dâng lễ nguyện Salah. Khi sắp takbir thì người nhìn thấy một người đứng với cái ngực nó lòi ra khỏi hàng thì Nabi Sallam mới nói ibadullah la tusawwinna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Thì cái lời dẫn thứ hai này nó trọn vẹn hơn cái lời dẫn đầu tiên. Thì Nabi nói: "Này hỡi các bề tôi của Allah, các ngươi phải chỉnh đốn hàng ngũ của các ngươi cho thẳng. Còn không thì chắc chắn Allah sẽ làm cho các ngươi trở mặt với nhau." Cái bài học từ hadith này đó là hadith này khuyến khích các tín đồ Muslim chỉnh đốn hàng trong lễ nguyện Salat tập thể. Tức là khi chúng ta bắt đầu tiến hành lễ nguyện Salat, sau khi chúng ta iqamah thì không những người imam mà ngay cả cái người mạ mường, mỗi người phải nên chỉnh đốn hàng ngũ. Và cuối cùng cái người imam sẽ là người xem lại hàng ngũ và so hàng lại và nhắc nhở tất cả mọi người chỉnh đốn lại trước khi Allahu Akbar. Bởi vì Nabi nói các ngươi phải chỉnh đốn, đây là mệnh lệnh. Và người còn cảnh báo nếu như ngươi không làm vậy á thì Allah sẽ làm cho trái tim của các ngươi, gọi là có làm cho các ngươi trở mặt với nhau, trái tim của ngươi không đồng lòng với nhau. Trong cái hadith Nabi nói là gì? Làm cho các ngươi á, trái tim của ngươi không đồng lòng với nhau, tức là làm cho ngươi trở mặt với nhau, không cùng quan điểm với nhau. Thì như vậy chúng ta nên làm theo sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ngoài ra cái việc mà chúng ta chỉnh đốn hàng ngũ và chúng ta so hàng, rồi chúng ta nên đứng cho nó khít hàng lại. Bây giờ Nabi nói đừng để Satan bước vào. Nabi nói cái bài thi Nabi nói nếu như một cái hàng những người tín đồ Muslim dâng lễ nguyện Salat mà để cho một cái kẻ hở thì Satan nó sẽ nhảy vào và nó sẽ quấy nhiễu những người dâng lễ nguyện Salat. Điểm 162, ông Abu Musa radiallahu anhu thuật lại nói có một căn nhà trong khu vực Medina bị cháy trong đêm. Thì khi sự việc được truyền tin đến thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thì người sallallahu alaihi wa nói inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha ankum muttafaqun alayh. Nabi nói quả thật lửa này là kẻ thù của các ngươi, bởi thế khi các ngươi ngủ thì các ngươi hãy dập tắt nó khỏi các ngươi. Thì cái hadith này là nó bảo chúng ta phải dập tắt hết những cái lửa trước khi chúng ta đi ngủ. Tức là khi chúng ta có nấu nướng cái gì đấy mà chúng ta đốt lửa lên, thì khi chúng ta ngủ thì chúng ta phải đi quan sát xem có còn lửa không, ta dập tắt. Thì có lời nói rằng hadith này nó mang tính là nhắc nhở và chỉ dẫn. Và cũng có lời thì nói rằng bảo rằng là cái sự việc mà này chỉ mang tính sunnah chứ không phải là bắt buộc. Thì thật ra cái hadith này á nó chỉ muốn kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta cẩn thận hơn trong việc bảo đảm cái sự an toàn trong gia đình. Thì trong ngày hôm nay chúng ta không còn đốt đèn dầu hay là chúng ta không còn thắp đèn bằng cái ngọn nến là để mà trong đêm, thì bây giờ chúng ta đã có đèn điện đèn đồ, thì cái này là chúng ta không phải lời nói cái đặc biệt ngày xưa, bởi vì thời đó là thắp đèn dầu hay là thắp cái đuốc hay là cái gì đấy và đốt lửa ban đêm chẳng hạn. Thì đây chỉ là mang tính gì, nó bị nhắc nhở chúng ta, chỉ đây là điều tốt. Hadith 163, ông Abu Musa radiallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói. Thì hadith nó dài, Usman không có đọc cái nguyên hadith, thì biết Usman chỉ đọc những cái lời nói của nội dung của hadith. Nabi nói hình ảnh của sứ mạng mà ta được cử phái đến từ sự hướng dẫn và nguồn kiến thức giống như là hình ảnh của cơn mưa đổ xuống mặt đất, trong đó có miếng đất màu mỡ tiếp nhận nguồn nước nuôi dưỡng cây trồng và làm mọc ra nhiều cây xanh, và có miếng đất không mọc cây cỏ mà chỉ giữ nước để Allah làm nguồn lợi cho nhân loại. Họ uống từ nó và dùng nó để tưới tiêu. Ý nói là những cái mặt đất mà nước xuống nó chỉ giữ như là con sông, con suối. Rồi, tuy nhiên có miếng đất khác chỉ là miếng đất khô cằn, không thể giữ nước cũng không thể nuôi dưỡng cây trồng. Hình ảnh đó giống như người thông hiểu về tôn giáo của Allah subhanahu wa ta'ala và hưởng lợi ích từ nó và truyền dạy những gì mà Allah đã cử ta mang nó đến. Nhưng cũng có người hưởng được gì từ lợi ích của nó và không chấp nhận sự hướng dẫn của Allah, sứ mạng mà ta được cử phái mang đến. Thì bài học từ hadith tiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam thí dụ trong hadith này, thì người thí dụ cái sự hướng dẫn và cái kiến thức mà người mang đến nó giống như là một cơn mưa hữu ích, bởi vì nó làm sống lại những cái tâm hồn của con người, giống như là cơn mưa làm sống lại đất đai vậy. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam cũng ví rằng những ai mà hưởng cái lợi ích từ cái sự hướng dẫn và kiến thức mà người mang đến đó, giống như là miếng đất màu mỡ. Và người lại so sánh, người thí dụ người ví những ai mà tiếp nhận kiến thức và truyền thụ lại cho người nhưng lại không thực hành theo, thì nó giống như là miếng đất có thể giữ nước làm nguồn lợi cho mọi người, như sông, như suối chẳng hạn. Và người cũng ví rằng những ai mà không tiếp nhận kiến thức và sự hướng dẫn mà người mang đến cũng như là không làm theo, thì họ là những người giống như mảnh đất cằn cỗi, không thể giữ được nước, cũng không thể làm mọc ra cây cối. Và đây là nhóm người tồi tệ nhất trong nhân loại. Họ không có ích cho bản thân, cũng không mang lại lợi ích cho mọi người. Đây là một cái hình ảnh thí dụ, Nabi muốn thí dụ để khẳng định lại cái nguồn kiến thức và sự hướng dẫn của người mang đến cho chúng ta. Thì hai tiết này kêu gọi chúng ta đến với kiến thức, đến với sự học hỏi và thực hành theo kiến thức, và cảnh báo chúng ta về cái việc mà chúng ta quay mặt với nhiều nguồn kiến thức mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mang lại, tức là sunnah của người. Và bài học tiếp theo nữa từ hadith này, đó là hadith cho thấy người mang lại lợi ích cho bản thân và cho cả người khác là người tốt nhất trong nhân loại. Như vậy, trong nhân loại thì cái người mà vừa mang lại lợi ích cho bản thân mình rồi mang lại đó cho người khác nữa, thì người đó là người tốt hơn là cái người chỉ có thể mang lại đất bản thân mình thôi. Thì đây là cái ý của cái hadith. Hadith 164. Ông Jabir radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, người nói: "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janadi janadib wal farash يقعنا فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي." رواه مسلم. Nabi nói: hình ảnh của ta và hình ảnh của các ngươi giống như hình ảnh của một người đàn ông nhóm lửa lên, rồi những con côn trùng và sâu bọ cứ rơi vào trong đó, trong khi người đàn ông cứ quạt đuổi chúng ra xa khỏi đám lửa đang cháy. Ta đang nắm lấy vạt áo của các ngươi để giữ các ngươi không rơi vào trong quả ngục, nhưng các ngươi thì cứ muốn vuột khỏi tầm tay của ta. Thì đó là cái nội dung của cái hadith này bị nói. Thì cái hadith này muốn nói về điều gì? Thứ nhất, đó là hadith muốn nói rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam luôn yêu thương và luôn quan tâm đến cộng đồng tín đồ của người sallallahu alaihi wasallam. Người luôn cố hết sức, người luôn hết mình, luôn tận tâm để hướng dẫn họ, và người không hề bỏ qua bất cứ một điều gì mà nó tốt lành cho tín đồ của người, và người cũng không hề bỏ qua bất cứ điều gì xấu nào cả mà người chưa từng cảnh báo, tức là người đã hoàn thành tất cả. Dù cho điều tốt đó nhỏ nhặt như nào, người cũng hướng dẫn và chỉ dạy truyền lại cho các tín đồ. Và dù cho một điều xấu nhỏ nhặt nào, và người cũng đã cảnh báo tất cả mọi người. Bài học thứ hai từ hadith, đó là hadith này khẳng định rằng vẫn có rất nhiều người không hiểu biết, tức là vẫn còn rất nhiều người trong nhân loại không hiểu biết về cái giáo lý Islam, sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mà cứ làm trái giáo lý. Và trong việc trái giáo lý này, thì cái việc mà làm trái giáo lý á, nó chỉ mang lại cái điều xấu cho cái bản thân người đó, và nó sẽ dẫn người đó đến sự trừng phạt nơi quả ngục. Giống như một cái hình ảnh mà Nabi đã thí dụ, một người nhóm lửa lên, thì những côn trùng, những con sâu bọ, nó tưởng lửa đó là một cái điều gì tốt lành, nó là cứ rơi đi, nó bay xung quanh cái lửa đó, rồi cuối cùng nó lại rơi vào trong lửa. Và đây là một cái hình ảnh thí dụ rất là hay và rất là chí lý vô cùng. và gần gũi với chúng ta. Cho dù những cái hình ảnh thí dụ đó nó gần gũi, nhưng mà cái sự hành thí dụ có những người, nhưng có những người á, qua thí dụ đó, qua những hình ảnh ẩn dụ đó, Allah đang hướng dẫn bao nhiêu người, nhưng mà cũng qua thí dụ đó Allah lại không hướng dẫn nhiều người. Chẳng hạn như trong Quran Allah nói, Allah không bao giờ cảm thấy xấu hổ trong việc ngày đưa ra một cái hình ảnh thí dụ, ngay cả đó là một con mũi. Thì là Allah nói qua một hình ảnh con mũi này, thì có những người mà vô đức tin á, họ nhìn vào hình ảnh con mũi, họ nói Nabi Allah muốn điều gì ở con mũi này. Tức là khi họ quan sát con mũi thì họ nói con mũi nó tạo ra để làm cái gì đây, có ích lợi gì, đúng không? Như thế nó chỉ phiền phức, nó chỉ gây bệnh tật cho con người, không ích lợi gì cả. Nhưng không phải như vậy. Ngay cả con mũi mà những người vô đức tin khẳng định rằng đó không, nó vô ích vô cùng, nhưng mà chúng ta cứ nghiền ngẫm lại, chúng ta nghiên cứu lại, qua hình ảnh con mũi đó Allah đã mang lại nhiều điều vô cùng hữu ích. Usman, thí dụ chẳng phải là từ một con mũi, nhờ con mũi mà con người chúng ta mới có thể phát triển và khám phá được những cái thuốc vaccine để tìm ra thuốc chữa bệnh sốt rét. Rồi cũng vì có mũi mà chúng ta con người biết, tại vì khi mà một con người mà nghiên cứu được cái thuốc sốt rét thì không phải là phát sinh ra là chúng ta đã xây dựng bệnh viện, phải không ạ? Rồi cần thêm một cái nhà máy để sản xuất thuốc, không ạ? Vậy có phải là chúng ta đã có những công nhân để làm việc đó, phải không ạ? Usman chỉ lấy một hình thí dụ như vậy. Như vậy tất cả những gì mà nó tạo ra, dù cho con người không hiểu được rằng cái điều đó, thấy nó vô nghĩa, nhưng mà Allah subhanahu wa ta'ala tạo ra đã nằm trong sự tính toán của Ngài. Hadith 165. Ông Jabir thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam bảo là hãy liếm sạch các ngón tay và quét sạch thức ăn trong dĩa hay là trong cái tô hay là trong cái mâm. Và người nói innakum la tadruna fi ayyihil baraka. Tức là sau khi mà người bảo, nói là các người hãy liếm các ngón tay của mình khi ăn, sau khi ăn á, liếm sạch hết và vét hết những thức ăn trong dĩa. Thì người nói quả thật các người không biết là điều phúc lành á nó nằm trong cái nào. Tức là nằm trong thức ăn các người ăn đã ăn rồi, hay là nằm trong những phần còn lại, còn sót lại trên tay hay là trên cái dĩa. Thì trong một lời dẫn khác thì Nabi nói إِذَا وَقَعَتْ لُكْمَ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةِ. Nabi nói khi nào ai đó trong các ngươi làm rơi một miếng thức ăn xuống đất, thì các ngươi hãy nhặt nó lên và phủi bỏ phần bẩn dính vào thức ăn và hãy ăn nó, chớ đừng bỏ nó cho Satan, và y chớ đừng lau chùi tay với chiếc khăn cho đến khi nào đã liếm sạch các ngón tay của mình, tức là sau khi ăn á, bởi quả thực y không biết được hồng phúc, tức là baraka, nó nằm ở trong thức ăn nào của y. Thì chúng ta tưởng là baraka lúc nào nó nằm trong cái phần thức ăn nhiều, thức ăn chín chúng ta ăn rồi đó, còn những phần dư lại, thừa lại hay là vẫn còn sót lại trên dĩa, dài hộp hay là dài miếng nhỏ nhặt, thì Nabi nói biết đâu trong những miếng ăn đó Allah ban cho baraka. Và một trong những lời dẫn khác nữa của Muslim thì Nabi nói quả thật Shaytan luôn đến trong mọi vụ việc của ai đó trong các ngươi, tức là tất cả mọi vụ việc Shaytan đều đến để quấy nhiễu, đều đến để canh chừng. Nó đến ngay cả lúc y ăn. Bởi thế khi một miếng ăn của ai đó trong các ngươi rơi xuống đất, thì y hãy phủi bỏ phần bẩn dính vào rồi hãy ăn nó và chớ đừng bỏ nó cho Satan. Và khi nào y ăn xong thì y hãy liếm sạch các ngón tay của y, bởi quả thực y không biết được trong thức ăn nào của y có hồng phúc, tức là có barakat. Thì cái lời dẫn thứ ba này nó trọn vẹn hơn hai cái lời dẫn đầu tiên. bài học từ cái hadith này, hadith đạo thứ nhất đó là hadith khuyến khích các tín đồ Muslim chúng ta là chúng ta nên, sau khi chúng ta ăn xong thì chúng ta nên liếm sạch các ngón tay của mình, và chúng ta nên vét sạch những thức ăn còn đọng lại trên dĩa, trên tô, trên chén chẳng hạn. Bởi trong sự việc đó là nó biểu hiện cái sự trân trọng ân huệ của Allah Subhanahu wa Ta'ala, biểu hiện nó nói lên cái sự khiêm tốn đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngược lại, khi chúng ta dứt bỏ những cái thức ăn còn sót lại, còn thừa lại trên dĩa hay là dính vào trên ngón tay của chúng ta, thì cái điều đó biểu hiện cái sự xem thường và tự cao tự đại với ân huệ của Ngài. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm theo sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bởi vì làm theo sunnah của người là chúng ta được ân phước của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bài học thứ hai từ hadith này đó là theo sunnah thì chúng ta nên ăn lại những thức ăn mà nó đã rớt xuống dưới nền đất. Tức là rớt xuống á. Thì sau khi chúng ta đã làm sạch nó thì sự việc này chúng ta nên làm là khi mà có thể chúng ta có thể làm sạch được thức ăn đó, trong điều kiện là với điều kiện là thức ăn đó nó không rơi trên cái najis, cái điều najis chúng ta không được. Còn nếu mà rơi lên trên cái nền nhà, nền đồ, nếu nó sạch chúng ta hãy nên dùng lại, bởi vì đó là sunnah của Nabi, đó cũng là cái chúng ta trân trọng cái ân huệ của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thực sự là như vậy. Nếu mà chúng ta nói điều này chúng ta không cảm nhận được, nhưng mà nếu chúng ta nhìn qua những cái hình ảnh đâu đó có những em bé, nó đói, nó khát, thì những cái phần sót lại trên dĩa có thể là một cái điều mà nó mơ ước. Thì đây là cái điều mà chúng ta nên dùng, và chúng ta đó là một điều nó dạy chúng ta trân trọng và nó dạy con cái của chúng ta. Và bài học tiếp theo về hadith này đó là hadith này đó khẳng định sự tồn tại của những tên Shaitan, và nó cũng khẳng định rằng những tên Shaitan sẽ ăn nếu chúng ta dứt bỏ thức ăn, mặc dù chúng ta không nhìn thấy Shaitan nó ăn như thế nào và nó ăn ra làm sao, nhưng chúng ta phải tin vào cái lời nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bởi vì đây là một cái điều ghép, tức là một cái sự vô hình. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala chấp nhận cái những gì mà chúng ta nói, những gì chúng ta nghe, và xin Ngài hướng dẫn chúng ta làm theo những gì chúng ta nói và chúng ta nghe. Thì inshallah trong bài học tới chúng ta sẽ học nốt phần còn lại của chương 16. Cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban chúng ta nhiều phước lành và luôn ban chúng ta nhiều sức khỏe và tuổi thọ, để chúng ta có nhiều thời gian hơn nữa để tích lũy cái nhiều việc làm ân phước hơn nữa. Wabillahi taufiq, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.